Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con nó không có cái tâm thiền lành thì có, nhưng mà có cái tâm đạo đức, không có nghĩ tới Phật pháp là cái gì hết. Cho nên tôi hy vọng vào cái đại học của nhờ cái sức chú nguyện của chư tăng thì những lời dạy dỗ quý thầy trong cái đại học của đó, con của con nó sống tốt hơn khi nó chính thức làm chủ của một gia đình nhỏ nhỏ. Chứ còn sống với lại cha mẹ ở trong nhà đợi làm nó quen rồi, cho nên nhiều khi nó không có để ý. Bây giờ nó làm chủ mà nó cũng không có nghĩ nó làm chủ thì không thể được, phải cho nó biết được nó đã bắt đầu làm chủ. Mà quý thầy nói thì con của con nó sẽ nghe nhiều hơn. Chúng tôi mới hỏi đi chứ sao mà làm chắc vậy, có thể là giờ lại khoảng 3 tháng nữa được không? Thì cái cô ấy còn nói không được thôi thầy, tại vì lỡ hứa rồi. Chúng con đã đứng ước với lại mình họ nhà gái lâu rồi, bây giờ không thể để lâu hơn nữa được, là đã xin thầy biết dừng. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới nhìn qua cái đứa con trai của chị đấy, chúng tôi mới quay qua nhìn thôi, lập tức có cơ hội cho tới nó đi. Nó biết mình nhìn nó là nó có cơ hội, nó nói thầy, mẹ con lỡ hứa với ta rồi thầy, coi như là cuộc đời con dính chặt vô ta rồi, giờ thầy giúp được con đi. Cho nên quý vị thấy cái chuyện mà ước hẹn nó quan trọng không? Quan trọng không? Rất là quan trọng. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ đi đổi lại quý vị chủ đề ước hẹn. Ủa lâu quá mới gặp bác. Bác chịu độ không? Bác tóc danh chịu độ không? Không nghe hả? À quý ngọt hả?
Được thầy, năm ngoái bệnh nặng quá.
Bệnh nặng hả? Hèn chi thì ốm hết.
Chết rồi.
Thôi không sao, đi chết. Để con ngồi bằng nhất mà. Kính thưa cùng tất cả quý vị, thực ra trong cuộc sống này mình đã bao lần ước, bao lần hẹn rồi. Anh đã ước hẹn rồi làm chưa? Chứ ước hẹn lần nào hết hả? Trời ơi, thầy còn ước hẹn nè. Anh muốn nghe không? Thầy còn ước hẹn, mà anh không ước hẹn là thầy nghĩ anh sắp thành Phật rồi đó.
Ước hẹn khác, thầy ước hẹn trong mình, thầy ước cho thầy sẽ làm, phải ước hẹn khác.
Trong cuộc sống này ai cũng ước hẹn rồi đó. Thầy nghĩ là đây là người anh không tiện nói thôi, phải không? Ai cũng có ước hẹn đó, nhưng mà cái ước hẹn đó nó làm cho cái tâm của mình nó yên không? Anh ngồi sau lưng thấy anh cười nãy giờ là biết anh mà ước hẹn là nhiều mà cũng khổ đau thật nhiều, phải không? Khi anh đã lỡ ước hẹn rồi thì anh thấy lòng anh có yên không? Không yên à? Tại sao không yên? Sao anh có thể ngồi? Tại sao không yên?
Dạ mình không thực hành được cái lời hứa.
Không nghe anh nói.
Dạ mình không thực hành được cái lời hứa. Chứ mình ước hẹn.
Sao mình làm không được như lời hứa hả? Đó là anh mới chỉ ước hẹn. Còn anh nhận lời ước hẹn của người khác, anh cảm thấy thế là cái này hỏi mấy cô. Là mấy cô là thường hay nhẹ dạ cả đi, phải không? Mời chị ngồi sau lưng. Chị đã từng nhận lời ước hẹn của ai chưa? Chưa hả? Cái gì tội nghiệp vậy? Chưa có ai ước hẹn gì chị hết đó hả? Đã từng nhận lời ước hẹn chưa? Không, cái này là hỏi nghiêm túc á.
Đâu biết đâu.
Cái gì đâu biết đâu.
Chị
vô cái gì
vậy trời? Chị nó qua lâu quá giờ quá.
Còn biết được chuyện đó qua lâu có nghĩa là nhớ rất kỹ. Bây giờ biết không? Rất kỹ có tiếng nó cả lâu. còn nhớ nó lâu, còn biết nó lâu cũng là nhớ nó rất là kỹ. Cho nên ở đây nó có hai vấn đề. Thứ nhất là mình trao lại ước hẹn. Thứ hai là mình nhận lại ước hẹn. Để chúng ta tìm hiểu cái vấn đề trao và nhận lại ước hẹn qua lăng kính của Phật giáo, con người của mình sẽ được hạnh phúc gì và sẽ gánh lấy những khổ đau gì. Quý vị hiểu không? Kính thưa cùng tất cả quý vị, chúng tôi nhớ có một cái lần nọ, cũng lâu rồi, cũng khoảng là trên 10 năm. Lần đó thì rất là đông các thầy đi về quê ở miền Tây cũng cứu trợ. Sau khi đi cứu trợ xong đó, lúc đó là cứu trợ cái mùa nước lũ để đi bằng ghe. Thì cho đồ nhiều nơi lắm mà chân chúng không tập trung lại chỗ. Thì nước nó mênh mông, chỉ tập trung là một điểm cho lắm là khoảng 10 người thôi. Cậu đầu phải đi ghe đi tới một cái điểm khác, mà quý vị biết đi vô trong cái vùng mà sông dầm cỏ. Cái gì đã tới sông dầm cỏ chưa? Dầm cỏ đông ơi, dầm cỏ đông ơi, hợp dầm sông có anh du kích còn đen đâu ha. Khi tới đó mình thấy dòng sông đó nó hung hãn vô cùng, sao mà nghe trên thi đàn hay là trên nhạc rồi nghe nó dễ thương quá ha. Có một dòng sông thơ mộng, nghe nó thiết tha là sao ở tận sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Rồi nghe nó thấy nó ngọt quá, nó thanh tịnh quá, nó yên lành quá. Nhưng mà khi tới đó chúng tôi nói trời ơi, con sông này ai đã tới, tại vì mình đi nhằm cái mùa nước lũ. Mà cái sông dầm cỏ khi cái chú Paris là nó ở Long An, từ đây mình đi quốc lộ đi xuống tới Tân An, đúng rồi, tới Tân An rồi mới quẹo ra phải đi xuống, nó mà đi thấy thì xa lắm, đi tới một cái chỗ đó rồi đường xuống rồi mới xuống ghe. Ghe nó chạy đi mà đi 2 tiếng đồng hồ mới tới cái chỗ cho. Là nó gần cái cửa biển hay là gần cái gì mà không biết, thấy nó mênh mông là nước mạnh, nước nó chạy cuốn, nó chạy xiết đi. Thì quý vị biết á, khi cho đồ không có tập trung là cho được, mà mưa tầm tã, mưa xong rồi nó nắng, mà lấy cái thùng mì đổ mì gối ra để cho một cái thùng lên cái đầu của mình á cho nó đỡ nóng quá. Tại vì mấy anh chị thì còn có tóc bảo hiểm, còn thầy thì ra đầu nó tiếp xúc với lần nắng mặt trời cho nên là chịu thấu. Lúc đó mới biết là thế nào là mát mẻ. Thì có gì biết nó khổ, người dân nó khổ mà nó có tưởng tượng được. Con chiếc xuồng đó bơi lên cho nên có 7 người phụ nữ, mà chúng tôi đếm á là tất cả là 18 người, tức là 7 người phụ nữ với lại 7 đứa con, trong đó có 4 bà đang mang 3 đứa con. Tức là 7 người mẹ rất là trẻ, lớn nhất chỉ có 24 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi. Mà hỏi ra người nào ít nhất là 1 đứa con, có 13 đứa con, có cô đó 21 tuổi, 3 đứa con. Mà chiếc xuồng nó ngồi dưới bề ngang và cái bàn này cái máy dài thì các câu thêm 7 bà theo bên trên đó, cộng thêm 7 đứa nhỏ rồi thêm 4 đứa trong bụng nữa. Mà nước nó chảy xiết mà nó sâu gan quá. Chúng tôi nói sao mà mấy cô gan như vậy, rồi bồng con nhỏ khi mà đi theo lượng thượng như thế này thì có nhỏ cái đẻ nó nhà thì nó rớt nước nó chết là khỏi vô chi. Sáng thì mình cầu mình quê với thử đó. Thì đúng là mình vô ý, mà không có khóc, mà có ý mình hỏi. Mình nghĩ tại sao đi nhận đồ là nó nhiều đồ lắm, một bịch gạo 10 kg, một thùng mì, một cái mùng, một cái mền, rồi còn từ cái chỗ nhu yếu phẩm nữa, nói chung là một quệt đồ rất là nhiều. Thì tưởng tượng đi bảy nhà, bảy phần kê lên cái xuồng đó để mà cắm, mà mấy cái thùng nước đâu có chịu ngồi yên, nó lâu cho nó lóc nhóc vậy đấy. Thì buộc miệng mình nói sao không để con cái nhà gặp chút nhầm nhỏ, trời ơi nó làm gì đâu là nó làm gì. Làm quê bắt đầu đó. Xong rồi đó, cái gì biết. Khi đi đó, chuẩn bị 300 phần. Nhưng mà mình thấy mình cho nó chậm, mình thóc cho đầu đó, mình đi từ sáng đến chiều tối. Khi mà tới chiều tối, thì bữa đó lại gặp mưa. Gặp mưa mà xù nó còn chạy, khe nó còn chạy. Còn chạy ở ngoài, ngoài đồng. Nó mênh mông vậy. Rồi mưa lớn quá. Mưa lớn quá thì cuối cùng mà nghe không có chạy nữa. Tại vì có sóng, sóng nó lớn. Mà biết sao mưa gió là sóng nó nổi lên. Sóng nó nhiều lắm. Lúc đó sợ chết. Thì sợ chết thì cái gì có người tôi cũng sợ chết là. Tại vì chết mà mình đang chiếm pháp mình ngã ra mình chết nó cũng liên quan tự nhiên mình chết chìm. Mà bây giờ cái mình dễ thấy ghê quá. Phải không? Mà chưa chắc mình dựng được cái xác của mình về nữa. Thì nó nói cát chê cái tơ nó thui nó rẻ hết. Thì lúc đó nó nghe cái tiếng kêu của một cái ông già. Kêu cũng không có lớn lắm. Ông già tiếng kêu của một ông già trong cái chòi, mà cái chòi nó nhỏ đó. Nó còn bằng cái khuôn viên của chỗ này thôi à. Cái chòi đó nó gái cho một cái cây. Cây đó, cái cây gì kia gái hút cho bờ kia đó. Là cái chòi. Mà che một bọc ni lông rồi rồi kia đó. Cái mái nhà lúc xứ có mấy con gà đứng ở trên đó. Chòi của mình này nó thảm não sao. Thân phận của mình giữa sóng nước mênh mông mình đã buồn rồi. Tự nhiên thấy mấy con gà nó đứng chầu quay qua trên cái mái nhà. Thì cái ông già đó trên người ông đọc với con cái quần đùi thôi. Ông cho các cái đồ luộc ra đứng cầm cây. Cái cây mà có các lọt lọc vơ vơ. Vô đây nè mấy ông ơi, vô đây nè mấy ông ơi. Vô không có gì hết. Trong nhà không có một cái gì hết. Cái chòi nó còn che. Mà mình cũng không có cái gì để cho. Không có gì hết. Trong túi không còn đồng xu mười mấy ngày mà không còn tiền, tức là mình thấy là cổ có nhiều chó đó. Chỉ có cái áo dài của mình là không cho được thì nó cực bận, chứ có cái áo lòng mình cỏ đã cho ra luôn, thấy còn nhiều quá. Mình đi về tới đất liền thì mình còn kiếm được, chứ còn ở giữa sóng nước mênh mông đó là kiếm ở đâu mà ra. Thì cái bác đó ngồi buồn không mấy con gà chứ mấy con gà. Ông kêu mình vô sống ngò không có cái gì để đãi, không có nước, không có nước uống nữa. Có gì biết đấy, họ lấy nước đâu không? Muốn nước, tỏ tay xuống dưới muốn nước. Có cái gáo vậy, có cái ca, thò xuống muốn nước rồi đó, mấy cái ly mà cũng thấy được cái cái hai ba cái gì thôi. Thấy ông ngọn buồn thì hỏi gì chứ ông ở đây với ai. Thì cái bác đó có hai vợ chồng già, có đứa con, mà đứa con nó nghèo quá cho nên nó với vợ nó đi làm thuê ở xứ khác rồi để lên cái trong hội rồi đó. Thì hai vợ chồng già không có làm gì mà nuôi nổi. Lúc nước chưa có ngập còn thiếu chuyện này chuyện kia làm để sinh sống để nuôi đứa cháu. Bây giờ nó ngập mênh mông vậy đâu có làm gì được. Rồi bữa hôm á thì cái thằng cháu nó ham nước, nó nhỏ mà nó mới có 10 tuổi rồi, và nó tắm nước của nó bị trúng nước cho nên vợ của bác đó mới bơi xuồng đưa nó đi để mà xin phúc cho nó uống. Người trong đất liền đi từ sáng sớm tới giờ, nó còn tôi thì hoàn toàn tôi đâu có đi đâu được. Ở nhà không có thì chỉ có cái gối cái mền, và cái mền thì quý vị biết là mai là cái bao gố, chứ không phải là cái mền. Cái mền cũng rộng mà còn đỡ, nhưng mà cái bao gố mà thấy cảnh tình sao mà nó đau khổ quá. Nhưng mà lúc này nó bất tâm tâm rồi, không có biết cái gì được đâu, không biết được gì hết. Thế là ngồi đó, quý vị biết không, ngồi 2 tiếng đồng hồ sống gió với ta. Lúc đó mình bớt mưa, bớt sống gió, trong nhà không có đèn, đèn dầu cũng có, thu chỉ có nghèo đó. Người ta nói là nghèo rớt mòn tơi. Cái này nghĩ ông này không có mòn tơi mà rớt nghèo quá. Mình nhìn cái đồ mình biết là sống không có gì, làm sao cơm gạo không ăn, muốn cho không, muốn cho không được. Có gì biết đó, trong túi của thầy chỉ còn lại một cây xin lưng, không cho có cái gì hết. Là tại vì cho đi cho mà, cho nên mong là cho nó hết. Thấy người ta thiếu thốn, người ta khổ, người ta không có là cho gì. Vậy mà đem cái cây xin lưng ra cho ông ăn ngon rồi nha. Bảo ông không biết cái ruột kẹo là kẹo xương gương. Ông nói cái này cái gì nhỉ? Cái ông nhai xong nó cua cái bèo, cái chỗ dây hết rồi. Không biết ruột kẹo xương gương nữa. Cái gì thấy khổ đến mức như vậy. Xong thì chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Nhưng mà lòng người nào mà hãy gặp cái nặng triệu, bước chân xuống dưới đòn, chẳng trở lại cái chuyện. Thì khi lên đất liền á, lên trên xe rồi, quý vị biết trên xe nó cũng còn một chút xíu đồ ăn, tại vì đem theo để ăn mà. Rồi ăn chay của các thầy đi cứu trợ nó đem theo, thì đem cháo mà nó thiệt đặc, rồi kho nước tương kho quẹt để ăn cho nó gọn, với cái dậy ăn nữa. Rồi cái bút mười một chén, cái chén nhựa gì đó đổ lên là ăn. Nhưng mà không ai nói với ai thế nào, mà cứ nhớ tới cái ông già mà lòng cảm thấy nó mang mát. Thế là có một trường hợp ngắn diễn ra ngay lập tức, dặn ra kế hoạch 2 tuần nữa sẽ trở lại, sẽ tìm cái ông già đó, đem 2 vợ chồng ông lên đất liền bằng một cách để đem lên đất liền để nó. Thế là quân này chúng tôi trở về lại nơi Đại Đồng Lâm. Đúng 2 tuần sau, một chuyến hàng về một con. Tại vì bây giờ mình cảm thấy xót xa, mình cho lúc trước mình thấy nghèo mình cũng thương, nhưng mà mình chứng kiến cái cảnh một cái ông già nó nghèo quá rồi, nghèo mà mình không có cái gì mà để cho. Thế là đi xin rất là nhiều, em cho đặc biệt đó là cho ông già cái 5 triệu rồi cho tiền. Có gì biết đó, khi đi tới đó ai cũng vui đó, là ước cao là được gặp ông. Trong cái tâm nguyện của mình là cho mà, thì đòn đi cho đồ xong xuôi hết, thôi đi nha, đi tới nha. Thì thế đó, cái nhà không còn. Chính cái anh mà chạy chiếc đò mà chở với thầy lần trước đó, cái anh thù thường làm cái đò đó, anh là cán bộ ở chỗ đó mà chưa muốn nhận cái đò để làm để cho. Thế nên anh rằng cái anh không có lý nào, nhưng mà đi tới thì rõ ràng cái nhà nó không còn. Nó sập đi đâu không tin, chỉ còn lại hồn 2 cái thanh cây nó chơi rơi. Người ta mới nói chắc cái nhà nó còn bị dọn đi, hai là nó bị sập, dông gió nó sập. Rồi mọi người thất vọng, trong đó có mấy quân đệ hối hận vô cùng vì mình không làm được cái điều mà mình muốn làm. Lúc đó quý vị biết mình mà thấy là mình đau khổ đến cỡ nào, khi mình ước hẹn mà không thành, tức là mình hứa mà làm không được, thì trong đầu nó chỉ còn lại những cái nỗi suy nghĩ nó mênh mang, không biết cuộc đời của ông này gì đâu, mà mọi người đều có một cái nhận xét là bi quan và đã ông chết. Tức là ai cũng suy nghĩ là căn nhà này bị nước cuốn hay là bị gió sập, giữa đêm gió bão bùng mênh mông trời nước, cậu phải chết rồi, cậu không còn. Ai cũng nghĩ như vậy mà bước chân nặng trĩu. Quý vị biết đó, từ đó mà nó kéo dài tới 1-2 tháng, cứ nửa tháng thì tôi đi trở lại, cứ nửa tháng là một lần đi kiếm mình, kiếm cho bằng được, kiếm cho ra. Tại vì chúng tôi nghĩ ông có bị ho lao ho tổ thì cũng nằm ở đâu chẳng sáng được đó, hoặc là những cái khu trong đó đi lùn sụp hết, khi nào cũng tập trung nữa chia ra, thì cái đó là chia ra 4 hướng, 16 vị, mỗi một nhóm thì là 4 vị chia ra đi, cũng không tìm ra, đi tiếp tục 3 lần thì cũng không tìm ra, và là cứ sai hết mà. Khi mình ước hẹn á thì mình có nuôi hy vọng không? Có, mình hẹn người ta mình có nuôi hy vọng. Cái tâm chân thành của mình, cái chân tình của mình nó làm cho mình không có yên được, cho nên mình hy vọng là mình được thực hiện cái điều đó, thì mình muốn gặp những đối tượng đó, ngoại trừ những người gian dối, hứa thật nhiều mà cũng hứa thật nhiều, nó gian dối quay rồi, nó biết mình thành chai gì rồi, thành bệnh tật rồi, cho nên ai cũng hứa, gặp ai cũng hẹn, nắng cũng hứa, mưa cũng hứa, ngày cũng hứa, đêm cũng hứa. Thì gặp cái kiểu hứa đó là con ma nhà họ hứa. Còn mình chân tình mà mình ước hẹn, mình khó chịu tới cái thời gian rất là khó chịu, vì mình nôn để được tới cái thời điểm đó để mình làm. Nhưng mà tới khi đó chúng ta không làm được thì chúng ta lại thấy khổ, chua cùng. Thì tại sao chúng ta lại khổ? Theo quý vị thì tại sao khổ? Cái đó không phải khổ không? Khổ nó sẽ là vật dẫn là khổ. Mình đừng có bào chữa cho mình là gì là tự quý, hay là gì hạnh hiển xã, hay là gì thương người, gì giúp đỡ người nghèo mà làm được mình cảm thấy xót xa. Thật ra cái đó là nói cho vui thôi, nói để tăng theo cái bản ngã của mình, để mình nâng mình lên. Cái thực chất nó không có ghê gớm cái mức gì vậy. Mà cái khổ này chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị biết, nó từ cái tâm. Tâm gì? Tâm gì? Tâm tham chấp. Nếu như chúng ta hứa nhưng mà chúng ta không làm được, trong cái hoàn cảnh đó không phải do mình bội tính hay mình thất hứa, thì chúng ta cứ nghĩ mọi chuyện đều là nhân duyên và kết quả. Tại vì nhân duyên của mình cái việc người đó nó hết rồi, nó còn nữa, còn nghiệp quả là nghiệp của cái người đó, họ không có đón nhận được cái lời nguyện ước của mình, họ không đón nhận được cái tâm từ ái của mình, hay là cái lòng muốn chia sẻ của mình. Mình muốn tới chia sẻ cho họ, họ không chịu. Tức là cái nghiệp của họ, nếu mình nghĩ được như vậy đó, thì tự nhiên mình sẽ không bị cái chuyện đó nó làm cho mình phải khổ thức, và cái tâm của mình cũng định hơn. Thế bình tĩnh rồi thì chúng ta sẽ còn làm nhiều chuyện khác tốt hơn, vì cái tâm của mình nó an định. Còn mình cảm thấy sai đức là mình nghĩ thấy cái ông đó đó không là một phần của cuộc sống mình. Mà nếu là một phần của cuộc sống đời mình, nó gắn liền với lại cái thầy nguyện mơn con của mình, thì cái đó là tâm lượng của Bồ Tát mà không dám bàn tới. Tại vì Bồ Tát á lấy từ bi để làm hành trang độ sanh, hệ chúng sanh còn đau khổ thì Bồ Tát chưa giải thoát. Nhưng mà mình thì chưa có được như vậy đâu, mình không có bao giờ, dù mình phát tâm mình tu tập, nó có mạnh dạn chút xíu, nó có dứt khoát hơn. Nhưng mà chúng ta chưa có được như Bồ Tát là quán chiếu cái nỗi đau khổ của chúng sanh, xem như là cái nỗi đau khổ của mình, chưa có được như vậy. Tại vì mình không phân biệt nhiều quá, chính vì cái tâm của mình phân biệt cái ông già này chứ không phải là cái ông già kia. Cái người này mình đã hứa chứ không phải người kia mình chưa từng hứa. Chính ở cái chỗ đó, lòng của mình nó không được đi, nó không được đi có nghĩa là nó có cái của mình, là cái suy nghĩ của mình là một, là cái nguyện ước của mình là hai, là cái việc làm của mình là ba, tất cả những cái này gắn liền với cái tôi của mình. Quý vị thấy nó rất là vi tế, nó nhỏ nhặt lắm, nó gắn liền với cái tâm của mình. Đây là do tôi nghĩ ra, tôi muốn làm điều đó, tôi muốn giải quyết vấn đề đó, cho nên là mình khổ. Chứ nếu như mình không gặp cái ông già này, mình gặp ông già khác thì mình cho có được không? Được, bình thường. Nhưng mà sau lòng mình nó cũng cứ ra hết hoài. Cái ra hết này cần ý, đây là cái tiếng nói của từ tâm, tức là cái tình người hay là cái nhân đạo ở trong mỗi chúng ta, nó có, nó làm cho mình thổn thức khi mình không biết được người kia trọn vẹn. Nhưng mà trên lập trường của Phật giáo, chúng ta bình đẳng bố thí thì cái đó mới gọi là bố thí ba la mật. Hễ mà mình bố thí mình cho thì cho không có việc đối tượng cho, thì như vậy mới gọi là ba la mật. Quý vị hiểu cái này không? Mà không có việc đối tượng là hay mình phải có việc là cái ông đó chứ không phải là cái ông khác, mà là cái trồi nhà đã lắm chứ không phải là cái trồi nhà đã khác. Thì như vậy cái bố thí của mình rõ ràng là có công việc, có kẹt vào đối tượng, cho nên chúng ta khổ chính là như vậy. Thực ra để được khổ cũng phải dễ đâu nha, tại vì mình có thực sự là mình có phát tâm mình mới khổ, còn không có phát tâm mình không có khổ. Có nhiều người cần lên bóc cơ gì chứ họ thành quen ơi nó sẽ làm mà đi tìm cái người đó có cái này cho người khác chứ mà làm quá này. Tại vì chúng tôi đi cứu trợ nhiều lần với lại một số Phật tử để mà được khổ đó, tức là có cái ra ý nó cũng là khó đó. Nhưng bây giờ tại thực sự mình có nhân từ mình mới ra ý, nhưng mà cái nhân từ này nó chưa đạt tới đỉnh cao của một cái người tu tập. Dù là từ bi nhưng mà mình phải tùy duyên, phải không? Mình phải tùy duyên, mình hóa độ hay là mình giúp đỡ người khác. Còn mình là cứ đúng là cái người đó mình phải giúp, còn người khác mình không giúp. Giống như cái chị kia vậy, chị đi không biết có kể gì nghe chưa, đi cứu trợ chúng tôi ở miền Tây đó. Thì chị tình cờ chị về, chị nghe đi cứu trợ chị đi thôi, cho nên chị không có chuẩn bị á, chị cứ đổi tiền ra chị cho. Thì chúng tôi nói chỉ cho một người 10 ngàn, còn 10 ngàn cái tên này nó cũng lớn lắm mà nó không có được nhiều, tại vì là đó là cho tới 1000 phần, chị cũng chuẩn bị có 500 phần cho nên phải chọn người. Thế là có cái chị thì đi vô cho đồ xong cái đi qua cái chị không cho, chị không cho 10 ngàn. Chúng tôi mới hỏi sao chị không cho, thấy cái chị này khổ lắm mà chị nói trời nghèo gì bà còn cái con tém mà đó một sơ bốn tay mà. Nên cái cấp tế này thì ở quê nó không có tiền, nhưng mà nó mua cho bỏ đầu cho nó cắn cắn lại cho đỡ tốn tiền cho con chứ. Nó lấy đầu cho cái cấp tế nó tốn tiền, nó tay cổ tay dài nó không tốn tiền. Là mình cứ đi tiền cái tóc nó dài tự nhiên. Còn thứ hai cái bánh ấy, độ nhẹ thì sẽ ta có nhiều đổi giấy rồi. Thì con cái gì đi nè. Rồi bà biết là hiện tại sơn nó có 500 bài cả mua về sơn được 5. Thì chỉ cũng tin, chứ nó không, sơn của ta là người giàu rồi. Tự nhiên cái chuyện kia đi ra, cái chuyện mà họ buôn đồ đi ra đó, cái chuyện mình phá gì ơi, là cái giờ nó đi xin lỗi nha, không biết. Tại vì khi cái chuyện đi ra có thấy sao sao đến chuyện có hai cái gì tức là mặc cái quần nó rách đó, rồi giá là hai cái miếng thiệt bự đó, mặc tiền thì lá nảy ra nó đẹp lắm, nhưng mà nhìn mặt hậu thì thê luôn quá. Thì chị mới bắt lại khóc thôi, xin lỗi thì không biết, nên nó cho 10 ngàn. thì quý vị thấy đó, rõ ràng là cái gì đó chỉ cho tiền nó chỉ có nhân từ không? Có, rất là có nhân từ, nhưng mà cái nhân từ của chị chưa đạt được cái đỉnh cao, là chị còn thấy tóc đen, còn thấy sơ móng tay, phải không? Cho nên chị không có chịu cho tiền, cuối cùng thấy hai cái gì mới chịu cho tiền. Tức là đời có điều kiện mới thương. Khi thấy người ta khổ mới giúp, thì cái đó, nhân từ đó là nhân từ có điều kiện, hay là từ quy có điều kiện. Mà lòng từ quy có điều kiện nó mới phát sinh, thì lòng từ quy đó chưa gọi là đại từ quy. Thì có mấy cắt ké từ quy thôi, chút chút thôi, một xíu thôi, chứ chưa có từ quy nhiều. Cái lòng từ quy nhiều là nó có phân biệt, không có đợi cho nó khổ mình mới thương, mà ngay lúc nó già mình không thương, ngu gì không thương, phải không quý vị? Nó già mà nó thương rồi đi thương cái thằng nghèo cái như là úa đời luôn á, kiếm chỗ mà mình đưa giá chứ không. Cái tâm từ bi của mình khi không phân biệt ở đối tượng là họ sang hay họ hèn, họ trí hay là họ ngu, họ thành công hay là họ thất bại, lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng, chúng ta thương cho cái nghiệp chướng của họ và mình có thể giúp đỡ chia sẻ với họ từ vật chất đến tinh thần. Vật chất đây không cần nhiều, chỉ cần một chén nước, một củ khoanh, nhưng bằng cả tấm lòng của mình thì cái đó gọi là đại thiên chủ. Chị này chỉ có nhân từ nhưng mà chị còn phân biệt, cho nên chị mới không cho thấy người ta cắt tóc sơn móng tay thì không cho, nhưng mà thấy người ta mặc đồ rách cái gì kêu là chị cho. Rõ ràng tâm chị nó không có bình yên, nó không có định, nó không có an định, thì cái đó là chỉ là cái tình thương mà theo kiểu thương hại thông thường của cuộc sống, chứ chưa thể gọi là đại từ bi của Phật giáo. Mà quý vị thấy đi, cái tình thương thông thường của cuộc sống mà có dễ đạt không? Cũng không có dễ đạt đâu, chứ phải dễ đâu. Đó là cả một cái vấn đề rất là khó khăn. Thế nhiều khi ngay cả bản thân chúng tôi đây, chúng tôi cảm thấy mình có điều kiện để mình cho người ta khi người ta khổ, nhưng mà nhiều khi cũng không cho. Cái tình thương thông thường của cuộc sống đó nhiều khi mình cũng không khởi lên, mình cũng không có trải ra để mà tiếp cho người khác, thì nó chỉ ai. Ở đây không phải là chúng tôi tự nói xấu mình để mà có thể nâng cao giá trị của cuộc sống cộng đồng, nhưng mà rõ ràng kinh nghiệm của bản thân là cái tình thương thông thường của con người với con người trong cuộc sống đôi khi chúng ta còn bộ hơn. Chúng ta để cái mũ chùi năm tháng truyền đi như vậy, chính vì thế mà quý vị thấy tại sao cuộc sống của mình nó luôn gặp cái vấn đề khó khăn thiếu thốn. Thực chất là nó không có khó khăn lắm, nó không có thiếu thốn lắm, nhưng mà tại vì chúng ta không biết chia sẻ cho nên chúng ta không thấy đủ. Người mà biết chia sẻ họ thấy đủ. Mình có thể mình chặn cho người ta 5.000, mặc dù mình có 10.000, mình cho 5.000 thì quý vị thì thấy dễ không? Dễ, tức là mình cho nó 50%. Mà nói dễ tức là mình nói chỉ 50% với là những người có từ tâm, chứ còn chưa chắc gì cho 50.000 đâu. Nhưng mà mình có 5.000 mà mình cho được cả 5.000 thì nó khó không? Khó vô cùng. Khi mình cho họ 5.000 là mình cho hết tiền rồi, mình cho hết tiền lại, mình chấp nhận cuộc sống của mình tới đó là đủ. Khi mình nhìn nhận được mình đã đủ, có nghĩa là mình đã không có thiếu, mình không thiếu thì phước báo mình trong đây. Mặc dù mình không có đồng xu để cái túi, nhưng mà cái tâm của mình rất là an, vì mình đã có một cái quan niệm sống cho tức là nhận. Rõ ràng trên mặt nhân quả mà nói thì chúng ta cho là nhận, chứ cái gì nó không có gì đâu hết. Dù hiện tại tiền đó nó nằm vô trong tay của người ta do mình đưa, nhưng mà nhân quả rất là sòng phẳng. Bây giờ chúng ta hỏi quý vị nè, những người làm ăn có khi nào mình làm chơi mình ăn thiệt không? Ở đây có nhiều gì làm ăn không? Sau khi làm chơi mà mình thành công như vậy, tại sao thành công? May mắn, phải không? Mà nói mình may mắn, quan giả là nói mình thoát thời, quan giả là mình nói có quý hơn phò. Nhưng mà Phật giáo thì nó đơn giản, người đó có phước, người đó có phước báo, cho nên họ có thành công dễ dàng gì. Chứ còn bao nhiêu khác, ta đầu tư rất là kỹ, ta dành cho cả một chiến lược lâu dài, 5-10 năm, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà họ, tại sao họ kinh doanh nó không được thuận, không có được xuôi, họ không có phước. Còn mình làm bình thường thấy là có phước, cho nên nó thành công liên tục, làm tưởng chừng nhau được mà cũng được. Thì cái phước này là do đâu? Do chúng ta đã từng cho trong quá khứ. Thế nên bây giờ mình nhận lại luật nhân quả, tức là sòng phẳng và công bằng. Khi chúng ta cho nó đơn giản cho ta, tức là mình đã bỏ tiền vô ngân hàng nhân quả, mà không có gì để mở ra được nhân quả bằng, giống như là ACB. Bây giờ mình để những nhân quả đi, tức là ngân hàng nhân quả, thì tự nhiên nó sẽ trả lời, xin lỗi, nó trả tiền lãi, từ nó trả lời, nên là nói theo tiếng quê là trả cái tiền lời đó, mà không khéo được mình hiểu lầm quá, rồi trả lời là nói lại, nói ngược lại thì trả lời. Cái ngân hàng nhân quả này nó sẽ điều nó khởi tiền lãi cho quý vị, mà quý vị không có biết. Quý vị khỏi cần phải đi ra ngoài kia bấm, khỏi cần nhớ tài khoản mã số gì hết, khỏi cần nhớ, nó sẽ đến một cách tình cờ. Trời, tôi ngờ tôi may mắn vậy, trời, tôi ngờ tôi nghe có phước vậy, có người biết đỡ, sao không ngờ. Thật ra chuyện đó rõ như ban ngày, chúng ta đã từng bị cho, cho nên bây giờ chúng ta nhận lại. Trước đây chúng ta cho không cần suy nghĩ, không tính toán, không phân biệt, thì bây giờ chúng ta nhận lại cũng bằng một cái tâm ngẫu nhiên. Các bạn em nói cái lời cho mình, cái lời cho mình không có tính ngoài cái điều to của mình. Cho nên quý vị thấy nhân quả không bao giờ xê dịch trong cuộc sống này. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bình yên. Trở lại vấn đề, chúng ta đã từng ước nguyện, chúng ta hứa hẹn, nhưng mà vì chúng ta không bị nhiều trong cái hứa hẹn đó mà nó làm cho cái tâm của chúng ta cảm khổ. Trong cái đức Phật dạy, chúng ta gặp việc thì làm, thế mà gặp việc thì làm thì chúng ta có phải là làm đúng cái nhân quả không? Làm đúng với cái tâm của mình. Từ cái tâm của mình gặp một ông già đó, mình khởi lên cái sự thương là mình muốn giúp đỡ, nó cũng có cái điều kiện là do thấy ông quá nghèo, thấy ông quá bệnh, thấy ông quá khổ, là chúng ta đã dở một xíu rồi. Này nói về lại người ta, nói dở thì từ cái tiếng dở nó cũng khó, không có dễ gì đâu. Chúng tôi thấy có cái bà đó, biết là bà rất là tiêu xài quan phí, tại vì những cái cách mà bà đi tới chùa đó, quý vị biết là bà đã xa xỉ lắm. Nhưng mà những người nghèo mà cái sinh đó, thời buổi này mà phải cho 500 đồng, biết sao biết không? Tại bữa hôm á, bà đi tới chùa mà bác thầy không biết, bác thầy làm không chịu làm sao, thì có cái chú nhỏ ngoài trước ta biết, nhưng mà lại thì nghe rừng ven á, té ra là bãi chứ không ăn xin lên rồi. Cũng có cái chuyện nó đi hụ, thế sao này mới hiện ra là nó không có gì đi hụ á. Mình cảm thấy nó đi hụ là tại sao ta không xin thì cũng gì cũng sẽ cho ông học một cây một chữ lại. Mà thấy cái chuyện đó nó kỳ cục quá, phải không? Nhưng mà sao mình thấy bình thường là tại vì cái bác này, bác cho cái ông đó cho 500, 500 đầu đó nha, tức là 500 đầu không biết mua được kẹo thì chắc cũng được cục kẹo dừa. Thì đại khái là hai người ngay qua cãi lại ông sừng đó, họ tỏ đó cái bán của một em ăn bài ngủ trên đã trồng như lấy như đi nhờ tàn ngày mai rồi đó. 500 đồng bỏ cái tiền hả, ông tưởng tượng cho bây giờ kiếm đâu ra 500 đồng mới, tức là bà có một cọc tiền mới mà khi thầy đi lên thì nghe bà nói là thầy không biết rồi đó, cái đó là bà quá đáng. Quý vị thì thấy quá đáng không, không thể chấp nhận được. Thì cái ông kia có cãi lại, cãi ngay cái mặt mình mà chúng nhà mình là cái điều chuyện mà, cho nên là xí vô liền. Thì cao hơn 500 đồng của bà lưới bà nó sẽ bỏ hả, và đây về bà mình còn vô bà mắm cái mũi bà cũng ông già bà đi bà cho tôi một đi. Thì cái bà đó ông nói cái gì đồ ăn mày cái tiền mà sách được cũng là bà chọi ông mà bà thì bà đâu có chọi được gì ông cho cái mũi trong đấy luôn. Thế là bà bắt đầu họ đi theo tin lại cái ông đó cũng giữ ông lấy luôn cái cuốc của bà, cái bà lấy cái để lại ông nói không đưa 50 ngàn mới đưa lại. Bà này bà sùng lớn bà không chịu, bà nói ông là đã nghèo khổ rồi mà còn phải làm trận làm thưởng nữa làm gì thì chi nghèo, trong cái nghèo thì cha cũng mất mới cái bà, nhưng mà chi cuối cái bà chọn tôi với bà dùng bỏ tôi được được thì giờ muốn cái chuột lại 50 ngàn. Thì chứng kiến từ đầu tới cuối thì thấy sao cuộc đời này sao mà nó rõ ràng mà mình thấy đau khổ đó. Quý vị thấy có tiền như cái tăng đó có sướng không, cho người ta mà còn khinh bỉ người ta, thực chất cái đó nó còn tổn cái đức mình, khinh bỉ người ta, chửi mắng người ta, rồi nó còn lấy nhét mà trộn với mặt người ta, coi như là ba nghiệp ba điều gây ra tội lỗi hết. Tinh nghiệp tức là ác ý, vậy là ý nghiệp là bất thiện, bắn chữ người ta tức là khẩu nghiệp là bất thiện, rồi cúi xuống sách cái cuốc chọi, nhưng mà chọi đâu có lỗi, chọi giống như là thảy cho họ kia con chụp. Thầy thấy rõ ràng họ chọi cái gì mà thảy cái cuốc cho họ con chụp, nhưng mà rõ ràng là bà khởi lên cái tâm niệm ác và mới chọi cái cuốc đó. Như vậy là hành động ác, tức là không tạo bất thiện nghiệp. Quý vị thấy cái đau buồn không? Còn cái ông kia, ông đi sinh mà mấy người mà đi tới chùa thầy sinh á, thực chất là thầy cho nhưng mà thầy nói là nói cái điều của quý vị rất là nặng, nặng lắm. Cho nên sanh ra mới đi ăn mài, mới đi sinh. Quý vị thấy người ta cho đó, nhưng mà được mấy người mà người ta thương mình thật sự, người ta cho mình đâu phân biệt, người ta cho lúc nào người ta cũng khởi lên cái ý là xem thường mình hết, phải không quý vị? Khi mình cho người ta mình mà không có dùng tâm xem ra là mình khởi lên cái ý là xem thường cái người đó, tại vì cái người đó khỏe mạnh hơn. Chúng tôi đã nói với việc mang nghiệp xuống rất là nặng rồi, cho nên phải phát tâm tu tập đi. Ở cái chỗ gì là có cây gì cũng tu được hết, cứ niệm Phật nó không chịu niệm. Ví dụ nó nhỏ xíu vậy đó, nó đi với là mẹ nó đi vô chùa sinh mà nó chỉ 7-8 tuổi thôi, mà nó chịu ở chùa không nhậm đó, chứ nó không chịu lang thang đi sinh đang chịu. Ở chùa cũng vậy, thấy con cơm nước áo quần rồi đi học hành, thực chất là nó còn có phước, nó còn tụng kinh, còn niệm Phật, nhưng mà nó không chịu. Cái nghiệp của nó nặng đến cái mức như vậy mà bà mẹ còn nói thôi tu gì tu, con ta xíu ví dụ đi tu trời ơi, là ví dụ con phải vô cái ông già ra vậy. Quý vị nghĩ có mắc cười không? Bà gì bà nói mình đi dụ con phải đi tu, tưởng dụ ai, dụ thằng nhỏ chút xíu rồi 7-8 tuổi để mình lo cơm lo nước lo áo lo quần lo tập lo dở lo mình lo thuốc, nói tới cái chuyện mình muốn lên làm sao. Tại vì á, thật sự chúng tôi cũng tập sự mấy người đi xin, quý vị biết lúc mà họ vô và đi xin á, chúng tôi kêu ra các chị hỏi thăm thì có nhiều cái hoàn cảnh cũng đáng thương lắm, nhưng mà có nhiều người sẵn khí rất là kỳ cục, ngang đứng vô cùng. Cháu cho là cháu thấy nhiều quá, cháu đã gửi thần cho chùa mình xin gạo, mình cho, mình nói đó. Chùa lúc nào cũng có sẵn hết, sẵn sàng cho. Nhưng mà quý vị nên nhớ là ăn một hộp gạo của Tam Bảo mà không tu tập đó, thì nghiệp chướng nó còn nặng hơn nữa. Thành ra gạo này thì cho đó là phải niệm Phật ăn mới tiêu, còn không niệm Phật là ăn mới tiêu. Thì bữa nó có cái bạn nó dùng cái gạo này nó nhiều quá sao rồi, nó bài mai là bảy ăn mày thì bắt là bài chủ điện dài em ta chết hết. Quý vị nghĩ phải không? Mình là mình nói thiệt tình mà mình thấy bạn cứ ba ngày ở dưới chùa xin một lần, thực ra mình có thiết gì hết á. Tại vì gạo của Tam Bảo chứ không phải của riêng mình đâu, mình giữ lại mình làm gì, mình cho họ ăn cũng được, nhưng mà mình khuyên cho họ tu thì họ nhận cái thực phẩm đó họ tu, họ giải thoát, họ dẫn được lợi ích và mình cũng được lợi ích. Vì mình khổ tới gặp những chúng sanh đó nữa, mình gặp nó hoài mình mệt chết. Bây giờ khi cứ mở cửa ra đoạn này, mở cửa ra đoạn này rồi là ăn có khá không? Nó ở nhà nó chị nghĩ đi, có khá nổi không? Còn trong chùa thì vô tư rồi, muốn vô vô, muốn ra ra, nhưng mà thực ra cổng chị đi tu cũng vô tư rồi. Đóng đóng cái mít rồi, chỉ có biết người mới dám hòa tay vô mở cửa đó. Mình là mình thật tình, mình muốn cho họ chắc chín thì cái nghiệp đó. Thực chất là mình cũng khuyến dụ chỉ cái Phật dạy tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, cho nên mình khuyên họ đi Tam Bảo biết được tội phước nhân quả thì họ có cơ hội để thoát ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên mình nói mà họ càng ăn cái gì mà cũng cần lấy. Còn có người thì vô cho 10.000 lấy cho đăng ký gạo đi thì mình cũng thiệt thà. Tại vì mình nghĩ ông nó buộc ra cho 10.000 ra ăn tô phở tô bún gì 5.000, còn 5.000 cũng còn được ăn bữa đó, không chịu cho đăng ký. Thì lúc đầu chúng tôi không biết cho đăng ký sao, cái có mấy người thử nó trời ơi cái khờ quá, đăng ký gạo 50.000 rồi. Lúc đó mình có biết là mình bị lừa. Tại vì chúng ta không có tính cái chuyện gạo đó, thì mình đâu có bán gạo đâu mình biết. Chứ không có mua gạo, tại vì Phật tử mua gạo cho mấy thầy ăn không à. Thành ra không có biết cái giá gạo nó bao nhiêu. Nói này là quý vị đừng cười, nhưng mà hơn nó có người ta nhờ chúng tôi đi mua đồ cứu trợ từ ra lâu lắm rồi. Chúng ta không đi cứu trợ, mới nhờ mấy vị Phật tử đến mua đồ cứu trợ. Mà chúng tôi tính giá gạo 1 kg 5.000. Cái gì vậy? Thề cá cũng 9.000 ký. Còn mình nghe quê vậy sao? Thì nó 5.000 giá của năm 2005, 2004 là 5, nó lên 5.000. Chứ 2006 là 7.8, nó lên 8-9.000. Bây giờ cá nó là 9.000 rồi là biết. Trời ơi, nghe quê hơn là gì nữa. Thì chúng ta đâu có biết đâu, mình nghĩ cho 10.000, cho đi chùa xin cho 10.000 là nhất rồi đó, phải không? Thế thường thường ta cho 2.000 à, chúng tôi nói nó cho 10.000 đi, tại vì ông lớn tuổi đó, để ông ăn hai câu phẩm cũng được. Nó nói thôi, thì cho con 5 ký gạo đi, con cần gạo. Thì chúng tôi lấy với mấy thầy đó, lấy 5 ký gạo đó, thì tình cờ có một thầy biết. Nó nhờ thầy, 5 ký gạo là 50.000 đó. Lúc đó mình biết mình tham lên cho nên mình sân hận liền. Chứ còn mình không tham thì đâu có sân hận đâu, đâu có bực mình đâu, mà đâu có thấy mình bị lừa. Cho nên quý vị biết đến tất cả những nỗi khổ đau cũng từ cái tham mà ra. Nếu như mình cho luôn mình quên rồi, mà không có nhớ, mình không nghĩ tới là cái gạo này cho, không nghĩ tới cái người nhận gạo này là ai, thì tự nhiên lòng của mình nó lắm cảm lắm. Lần này tự nhiên nghe cái bài này tài lẹ kia, nó đắp cái gạo 50.000 cái mình động tâm liền. Trời ơi, tôi mấy chục năm tự nhiên có 5 ký gạo làm cho mình động tâm rồi. Có phải khi mà 5-3 lượng vàng động tâm không thôi, thì 5 ký gạo cũng làm cho mình động tâm, rồi mình thấy mình bị gạt, cho nên phiền não nó phát sinh ra. Vậy mà mình không chỉ phiền não, trời ơi, tôi biết tại sao nghiệp chứ, đời tôi nó khổ vậy, sanh ra gặp ai cũng đem cái khổ đau cho tôi hết. có ai đem tới khổ đau của mình không? Có không? Có. Nhưng mà do con tới rồi, phải không? Nhưng mà nhìn cho kỹ, khổ đau nó do ai? Do mình. Phải không? Có cái chuyện đi tới chứ, chứ nó thèm không biết đâu. Cô khổ lắm. Từ ngày gặp cái gì là khổ tới giờ. Chúng tôi nói chuyện, nói cái chuyện đó là chúng tôi thấy chị khổ liền. Cái mặt tôi nghe khổ liền, nó khác luôn. Làm gì trang dịch? Trang dịch thì hồi xưa có người nghe ngày nhớ đêm trong. Chính trời ơi, nhớ đâu thầy. Có nhớ, có trong gì đâu. Thật ra là bà Mai ấy gà con. Chúng tôi không nhớ bà Mai ấy gà con là gì. Chúng tôi nói, ủa vụ gì vậy? Cái chị nói thầy không coi hai màu áo không? Quý vị có biết cái đợt trời hai màu áo đi cương đóng không? Thầy đâu có biết. Mà cái bà Mai ấy gà con là sao mình nhớ. Cái chị mới kể là cái đoạn cuối đó, là cái lá thơ của cái cô gì đó ghi lại là bà Mai ép gà con cho thằng Sừng. Phải không quý vị có nhớ cái đoạn không? Thực ra là ba má ép gà con cho thằng Sừng. Mà cái ông đó đọc không có ra. Nên tên đi đổi gì giờ lại. Cái đó còn và đến bà Mai ép gà con này đâu có hiểu cái gì. Đó là chị nó má của chị ép chị gả chị cho cái anh đó. Thầy nói ngộ. Tự nhiên ép cả gì cho cái anh này xong ép cả cho cái anh kia đi. Mà biết ép mà sao chị cũng biết lên xe bông. Như vậy có nghĩa là chị đã chấp nhận. Chị đã chấp nhận trong cuộc hôn nhân này thì có nghĩa là chị phải chấp nhận những cái khổ đau của cuộc sống. Cái đó đâu có thể nào mà mình trốn tránh được. Thì bây giờ mình phải hóa giải nó thôi. Chứ bây giờ sao? Sao ép cả những người kia và ép cả những người này? Như vậy rõ ràng nó có một cái sự dây liên hệ rất là thầm lặng ở bên trong. Sao còn sẽ đó là